This is Radio Saigon, the Grand Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Thực hiện chương trình hôm nay, xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ ba, ngày 29 tháng 7 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh, Đài Sài Gòn.
Minh.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Grand Prairie và Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square, Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Ngày hôm nay vẫn tiếp tục nóng. À, bây giờ là 74 độ, cao nhất ngày hôm nay là khoảng 94-95. Ngày mai cũng không có xê xích mấy, ban ngày thì giống nhau và ban đêm là 71. Tuy nhiên 3 ngày thứ 5, thứ 6 và thứ 7 thì có thể là chúng ta mát mẻ đấy. À, trong tuần này thì ngày nào cũng nói rằng có thể là có mưa, nhưng mà xác suất mưa thì thấp lắm. Như ngày hôm nay chỉ có 10%, ngày mai 20%. ngày thứ 5 là 30% và ngày thứ 5 là 81-67, ngày thứ 6 là 86-67 và ngày thứ 7 cao hơn đôi chút là 90-69 và chúng ta vẫn tiếp tục cầu cho trời mưa. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Chào cô Thu Nga, chú Huy Cường cùng anh Quang Hưng. Đúng như vậy, Houston cũng rất là nóng hôm qua. Nhiệt độ đã lên đến 3 con số và hôm nay có lẽ cũng sẽ lên đến 3 con số. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 81 độ. Hôm nay được dự báo lên cao nhất là 99 độ và xuống thấp nhất là khoảng 79. Hy vọng sẽ có cơn mưa trong ngày nay khi mà nhiệt độ được phần trăm dự báo lên đến 30% mưa. Sang đến ngày mai, nhiệt độ thay đổi chút ít với 95 cao nhất và 77 thấp nhất, cơ hội mưa giảm xuống 20%. Nhưng sang đến ngày thứ 5 và ngày thứ 6 thì cơ hội mưa tăng dần từ 30 cho đến 40% và nhiệt độ cũng thay đổi từ 90 đến 93 là cao nhất và xuống thấp nhất là khoảng 75 cho đến 77 mà thôi. Hy vọng trong những ngày cuối tuần sẽ có những cơn mưa làm thành phố Houston trở nên mát mẻ hơn. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên nói về sự tranh chấp giữa chính quyền Iraq và chính quyền của người Kurd về chủ quyền của số lượng dầu thô trong một chuyến tàu chở dầu đang chờ đợi ở ngoài khơi vịnh Galveston để được phép chuyển vào Hoa Kỳ. Và 15.000 người Hồi giáo ngày hôm qua đã cầu nguyện cho hòa bình ở tại Trung Đông, ngay tại trong sân vận động lớn nhất của thành phố là NGR Park. Và thành những các công chức của thành phố Houston có thể phải trả thêm tiền phí tổn về bảo hiểm sức khỏe. Và theo một thống kê về vấn đề bầu cử sắp tới cho biết rằng ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Abbott được ủng hộ nhiều hơn là bà thượng nghị sĩ Wendy Davis. Tin từ San Antonio thì các lực lượng dân quân tại gần khu vực ở biên giới đã phát triển nhanh hơn mặc dù chính quyền ở khu vực này phản đối. Và cuối cùng là tin liên quan đến chương trình bảo hiểm y tế cho các cựu quân nhân sẽ được thay đổi hoàn toàn. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas trước hết bản tin có liên quan đến một đạo luật mới nhằm tạo sự dễ dàng hơn cho việc đóng cửa các trường học charter đang gặp khủng hoảng kinh niên. Việc này có thể sẽ đem áp dụng lần đầu tiên trong năm nay. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Vấn đề ổn định về tài chính trong chương trình Medicare có thể củng cố qua cái đạo luật bảo hiểm rẻ của Tổng thống Barack Obama và một số những cái ý tưởng khác cũng đã thúc đẩy cho cái vấn đề chi tiêu về chương trình healthcare. Và đặc biệt là theo một cái sự tiên đoán mới, người ta cho thấy những cái ngân sách dành cho những chi tiêu tại các bệnh viện có thể sẽ được củng cố tốt hơn vào năm 2030, tức là 4 năm trễ hơn về những cái dự tưởng lúc ban đầu. Hôm nay tờ Dallas đăng cái tấm hình một người Palestine đang buồn bã sau khi những tử thi của các trẻ em bị thiệt mạng trong một cái trại tị nạn đã được đưa đến nhà quản tại Gara City vào ngày hôm qua thứ hai. Nhóm Hamas thì cho rằng người Do Thái đã gây ra những cái chết này, tuy nhiên thì Israel lại cho rằng những trẻ em này là các nạn nhân của các vụ bắn rocket lầm của nhóm Hamas. Một cái thỏa thuận được hai đảng Cộng hòa và Dân chủ của Hoa Kỳ đồng ý là nhằm tạo việc ổn định hơn cho chương trình chăm sóc sức khỏe đối với lại các cựu chiến binh và họ có thể sẽ cho phép ít nhất là 17 tỷ Mỹ Kim vào trong chương trình y tế này để có thể giúp đỡ các cựu chiến binh vốn họ đã chờ đợi khá lâu để có thể được khám bệnh cũng như là các hồ sơ sai trái của các bệnh viện VA. Về vấn đề khủng hoảng tại biên giới của tiểu bang Texas thì những người đã từng sang Hoa Kỳ tị nạn ở bên Phi Châu thì họ rất cảm thấy rất ngạc nhiên khi mà Hoa Kỳ không có mở rộng tay để đón nhận những trẻ em di dân bất hợp pháp chạy đến Hoa Kỳ từ các quốc gia Trung Mỹ. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc những nhân viên của thành phố Houston có lẽ sẽ bị yêu cầu trả thêm cho những khoản về chi phí về sức khỏe của họ. Một trong những ý kiến này sẽ được trình bày trong cuộc họp của Hội đồng thành phố vào ngày hôm nay. nhằm giảm mức thâm hụt ngân sách khoảng 144 triệu Mỹ Kim cho mùa hè sắp tới. Và những chi phí cho vấn đề chăm sóc sức khỏe của nhân viên của thành phố Houston thường chiếm khoảng 10% tổng ngân sách của cả tiểu bang và đã thường là một ngọn nguồn của những sự căng thẳng vấn đề tài chính của thành phố trong những năm gần đây. Những biến chuyển ngắn cũng như là những vấn đề thị trường suy yếu cũng đã thúc đẩy một số thay đổi cho vấn đề về premium cũng như là bảo hiểm về những phúc lợi khác và có lẽ sẽ gây nên sự lầm lẫn cũng như là kinh ngạc cho những nhân viên này. Vấn đề ngân sách của thành phố Houston thì được thường bao gồm vấn đề lương hưu và vấn đề trả nợ. Và nếu không có những thay đổi trong thời gian sắp tới, thì theo như thị trưởng Anis Parker cho biết, sẽ có những vấn đề về sa thải. Và lựa chọn hàng đầu, theo như bà Parker cho hay, rằng là gia tăng việc chi trả về vấn đề bảo hiểm sức khỏe mà những nhân viên phải trả. Và thành phố có thể sẽ trả khoảng là 3/4, và những nhân viên này trả 1/4 còn lại. Việc yêu cầu những nhân viên lựa chọn 30% trả cho cái vấn đề bảo hiểm sức khỏe hơn là 25% như trước đây, có lẽ sẽ giúp cho thành phố tiết kiệm khoảng 20 triệu Mỹ Kim trong năm đầu tiên. Đó là những ước lượng của các nhân viên của thành phố. Và việc yêu cầu nhân viên nếu mà trả một phần nữa về vấn đề chi phí sức khỏe có lẽ sẽ giúp cho thành phố tiết kiệm lên đến 80 triệu Mỹ Kim. Và theo như ông Melvin Hughes, là president của tổ chức Houston Organization of Public Employees, đã nói rằng những cuộc thảo luận như thế này có nghĩa rằng bà thị trưởng cũng như là hội đồng thành phố đã không xem xét đến vấn đề những người lao động, mà những người này giúp cho thành phố hoạt động. Và trong những cái vấn đề tăng lên cái vấn đề mà những nhân viên này phải trả đã khiến cho những nhân viên của thành phố ngừng việc tìm kiếm những chương trình chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân của họ và cho gia đình của họ. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khương Nguyên. Thưa quý vị, tiếp theo bản tin ngày hôm qua, vị bác sĩ bị nhiễm virus Ebola. Các bạn đồng nghiệp và những bạn bè thân thuộc của bác sĩ Kent Brantley gọi trường hợp của Brantley, một cựu bác sĩ của Forward, người đang tiếp tục được điều trị vi khuẩn chết người Ebola, coi gần như là tuyệt vọng. Ông đang được chữa trị tại khu biệt lập ở phía bắc của Phi Châu. Brandy, 53 tuổi, người đã hoàn tất phần thực tập tại CBS Health Network vào tháng 6 năm 2013, đã được thử nghiệm và kết quả là đã nhiễm vi khuẩn Ebola ngày thứ tư và đã phát ra nhiều triệu chứng. Khu biệt lập này nằm trong bệnh viện Elwha ở Monrovia, Liberia, nơi mà được biết không có ai qua khỏi. Theo lời của giám đốc David McRee thuộc phần Maternal Child của CBS cho biết là Ken đang ở trong tuần lễ đầu tiên và căn bệnh khá trầm trọng. Bác sĩ McRae là người đồng nghiệp rất thân với Brantley cùng với gia đình của ông, đã nói chuyện với ông 4 lần trong tuần vừa rồi, kể cả 30 phút trước khi có cuộc họp báo tại CBS Health Network Building. Ông McRae nói căn bệnh tự nó sẽ được định đoạt trong vòng 2 tuần, và tuần lễ thứ 2 sẽ biết người đó có thoát chết hay không, mà thường thường là không, và chúng ta sẽ biết trong tuần tới. Bác sĩ Brantley không hề lo sợ việc lây vi khuẩn. Ông không hề thay đổi ý định đi đến Liberia để chữa bệnh cho bệnh nhân nhiễm vi khuẩn. Bác sĩ Brantley đang làm việc cho The International Relief Organization ở Liberia kể từ tháng 10 trong chương trình đặc biệt cho một vị bác sĩ. Một người nữa trong cơ quan này là Nancy Wrightbone cũng đang bị nhiễm Ebola. Và theo statement trên website, thì cái văn phòng Samaritan Post nói họ đang có bổn phận chăm sóc cho hai người và yêu cầu mọi người hãy cầu nguyện cho hai người bị nhiễm bệnh. Trước khi Brantley chuẩn bị đi châu Phi, thì ông đã có buổi meeting để các bác sĩ thực tập có thể nói chuyện về healthcare với một tinh thần rất là vui. Và trước đây họ đã cùng nhau đi đến Uganda, rồi đi tới Haiti. Và gia đình của Brantley cũng đã đến nơi mà Brantley làm việc để gặp vợ và các con của ông và đã trở về nước trước khi mà Brantley bị lây bệnh. Ông Brantley cho biết là ông không hiểu tại sao ông bị lây bệnh và ông nghĩ ông đã làm tất cả mọi cái phương thức cần thiết để ngừa. Và người ta có ý định di chuyển Brantley đến bệnh viện ở Âu Châu, nhưng mà bác sĩ McRae nói rằng họ không thể lấy được cái clearance để bay đến những nước khác. Brantley nói đừng xem ông như là một trường hợp ngoại lệ, mà hãy cầu nguyện cho ông và cho những người khác cũng đang bị lây Ebola. Có tất cả là 670 người đã chết vì Ebola ở Guinea, Nigeria and Liberia khi đang bị lây bệnh thì sẽ bị xuất huyết ở mắt, miệng và tai. Trở lại với anh Huy Cương.
Cảm ơn chị Thu Nga và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất. Bản tin đầu tiên nói về việc một chiếc tàu chở dầu thô lên đến trị giá tới 100 triệu Mỹ Kim cho 1 triệu thùng dầu thô xuất xứ từ bên Kurd, tức là vùng đất của phía bắc của Iraq. Mà nguyên xuất xứ của những chiếc dầu thô này đã từ một mỏ dầu ở tại vùng đất của người Kurd và sau đó qua những ống chuyên chở đến một hải cảng ở Thổ Nhĩ Kỳ và được đi thẳng xuống tàu để bán cho một công ty ở bên Hoa Kỳ tại vùng vịnh, và được coi như là đã qua mặt chính quyền của Iraq, bởi vì công ty dầu hỏa quốc gia của Iraq cho rằng họ là công ty duy nhất quản trị tất cả những số dầu xuất cảng, không cần biết xuất xứ nó từ Bắc hay là từ phía Nam của Iraq. Ngược lại thì phía người Kurdish thì lại cho rằng đây là phần đất độc lập của họ, những mỏ dầu nằm trong phần đất của người Kurd thì người Kurd lại được hoàn toàn quản trị. Và do đó luật sư của chính quyền Iraq đã đệ đơn tại một tòa án ở Houston để không cho phép chiếc tàu này được chuyển số lượng dầu thô này qua những tàu nhỏ khác để được bơm vào những kho chứa ở tại thương cảng của Houston. Và sự việc này chắc chắn là sẽ kéo dài. Đây là một chiếc tàu chở dầu rất là lớn, không thể nào vào thương cảng Houston được mà phải đậu ở phía ngoài của vịnh Galveston tại một khu vực đặc biệt được chỉ định và chờ đợi chuyển sang những chiếc tàu nhỏ trước khi được bơm vào kho. Và theo luật sư của phía bên chính quyền Iraq cho biết rằng chính quyền Iraq hoàn toàn có chủ quyền ở trên những món hàng dầu thô này và coi như là công ty của người Kurd đã bán những món hàng ăn cắp của chính phủ và như vậy là hoàn toàn không có hợp pháp. Và phía bên giới chức của thương cảng Houston thì họ cho biết rằng lực lượng tuần duyên đã kiểm soát xong chiếc tàu dầu thô và đã sẵn sàng để cho phép chiếc tàu này chuyển dầu. Nhưng mà với cái đơn kiện này thì tất cả mọi sự việc này đều bị ngưng lại và cuộc tranh chấp chắc chắn sẽ còn kéo dài. Và đây cũng chắc chắn là một trong những cuộc tranh chấp khởi đầu cho những cuộc tranh chấp về sau này nữa, bởi vì tình trạng hiện tại ở bên Iraq thì những người Kurdish họ đã tuyên bố sẽ trở thành một quốc gia độc lập, không có bị liên hệ với chính quyền trung ương ở Baghdad nữa. Trở lại với Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, một đạo luật mới nhằm tạo sự dễ dàng trong việc đóng cửa các trường charter đang gặp khủng hoảng kinh niên. Và đây là lần đầu tiên họ đem ra áp dụng để thử nghiệm trong năm nay. Bộ Giáo dục của tiểu bang Texas cũng đã tước quyền hành nghề của các trường charter ít nhất là 5 trường học như vậy kể từ tháng 2 vừa rồi. Trong đó bao gồm có trường Honor Academy và các trường của họ trong khu vực Dallas. 3 trường khác trong đó bao gồm có một ngôi trường do chính cầu thủ Deion Sanders đồng sáng lập, đó là trường Pam Pep Academy. Hiện nay cũng đang để chờ phán quyết của tòa án. Nếu Bộ Giáo dục của tiểu bang Texas thắng thế trong cái vụ này thì đây là lần đầu tiên chỉ trong riêng một năm có rất nhiều trường học đã bị tước quyền hành nghề như thế. Một số khác cũng bị ảnh hưởng bởi cái dự luật gọi là số 2 Senate nhằm cải tổ và một số khác buộc phải đóng cửa bởi vì đã không đạt đủ tiêu chuẩn của các đạo luật của tiểu bang. Và một số khác thì vẫn còn đang tranh đấu tại tòa án. Bà Debbie Radcliffe là nữ phát ngôn viên của cơ quan giáo dục tiểu bang Texas cho hay về một cái ý tưởng tại Austin đã là một trong những cái sự chiến thắng quan trọng đầu tiên của Bộ Giáo dục. Tòa kháng cáo số 3 gần đây đã phán quyết rằng là cơ quan giáo dục của tiểu bang Texas vẫn có thể tước quyền hành nghề của các trường charter mặc dù là một số các trường này vẫn còn đang chờ sự phán quyết của tòa án. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây phần điểm báo địa phương tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khương Nguyên. quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba 29 tháng 7 năm 2014, nhằm vào ngày mùng 3 tháng 7 năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông, sau đó là phần chào Bình Minh, Nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Chương trình của cộng đồng vào lúc 10 giờ rưỡi, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, sau đó là chương trình tình yêu và gia đình. Vào lúc 5 giờ là phần tin tức nối kết Houston, Nhật báo truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể vào trang web của chúng tôi nghe lại các chương trình mà chúng tôi có lưu trữ trên mạng Internet ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc là quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu gọi số 213-493-0188.
Vâng, và đó là một cái số rất là kỳ diệu. Quý vị chỉ gọi lên là quý vị nghe được cái làn sóng 1600 AM bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu. Và trong cái khí hậu mà nó rất là nóng bức như thế này, chúng ta tiếp tục cầu mưa. Quang Hưng thấy là mưa đó có thể là xảy ra trong ngày thứ năm không?
Hy vọng rất là lớn thưa chị. Dạ vâng, bây giờ thì thời tiết đó cũng đã bắt đầu mát dịu trở lại rồi. Nhất là nếu mà ngày thứ năm thì có một luồng gió lạnh thổi về làm cho thời tiết thay đổi. Chúng ta thấy là cuối tháng 7, đầu tháng 8 rồi mà nhiệt độ cũng còn rất là khá, phải không chị?
Đúng rồi. So với những cái năm trước thì đây là một cái năm mà chúng ta coi như là mát mẻ nhất. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần mưa và chúng ta cầu mưa để cho cỏ cây nó có thể là ra được. Tại vì có những nơi mà người ta không có cho tưới nước hoặc là tưới nước ít quá thì những cái foundation nó bị hư nhiều lắm Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Bước qua về phần tin giao thông, thưa quý vị, trên xa lộ 635 đi về hướng Bắc hoặc là đi về hướng Nam từ đoạn nối kết 75 cho tới Dallas-Thoway, hai hướng về khu vực này đang bị kẹt xe. Trên xa lộ 35W ở bên Forward, đoạn nối kết với lại loop 820 đi về hướng Bắc hoặc là đi về hướng Nam đều đang bị kẹt xe vào giờ này hết. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, sau một vài phần quảng cáo thương mại sẽ là phần tin tức nối kết, quý vị nhớ đón theo dõi.